không có tán tiếc gì hết. Nhưng khi ông đại sư huynh, tức là ông lớn, ông trở về thì ông khi mà công phu khuya là ông đánh cái mõ lớn bự như cái trống rồi. Và cái dùi ấy, Việt Nam cái gì cũng nặng hết, phải cầm hai tay, cầm một tay cầm không nổi, cầm hai tay nó, mà chỉ có ông đánh nổi tại vì người ông cũng thấp thấp mà ông khỏe nữa. Và cái mõ nó mà mỗi lần mình gõ lên nó kêu như là trống kêu ấy, chứ nó không phải kêu như mõ bình thường. Mà khoảng ở Việt Nam mà 3:30 dậy, giờ Bình Dương 3:30 dậy ấy, rồi vào đó rộng Hồng Trung xong rồi đánh bàng lên này, nó là chúng bắt đầu đắp y lên nó khoảng 4 giờ, 4 giờ vào tụng mà bắt đầu vào mõ chuông bàng rồi, rồi trống rồi vào đến mõ này nọ rồi đó. Thì khi mà mõ nó khởi lên thì ở chùa này nghe cái tiếng mõ của chùa kia, ở chùa kia nghe cái tiếng mõ của chùa này, nó vang qua vang lại đó. Mà trong đêm nghe bùm 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 nó đi đó, nghe như trống nó bùm 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 bùm, là biết là chùa kia cũng công phu khuya rồi đó. Thành ra những cái cảnh đó thì thực sự nó cũng là một cái kỷ niệm thấy thú vị lắm. Sáng sớm tinh khuya như vậy, nhiều khi trăng chiếu sáng đó, trăng chiếu sáng cái chánh điện ở chùa đó, nó có mấy cửa sổ như vậy, không có cái lối ra, trăng nó chiếu vào, đây là Phật, cái chánh điện ngắn như vậy thôi, bên này thờ Long Thiên Hộ Pháp, hai bên đây chỗ này là cái chỗ Hồng Trung, đứng đây tụng kinh thì đi kinh hành, trăng nó chiếu vào, sáng rực, rất là đẹp, mà nghe cái tiếng mõ của các chùa khác nó vang 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 lại nữa. Mình tụng kinh xong như vậy rồi là người ta mới bắt đầu dậy. Thành ra rất dậy rất sớm, dậy sớm vậy mà thực sự ra nó cũng buồn ngủ chứ. Nhưng mà cứ lấy nước lạnh á, nước cái nơi cái lu mà nước mưa đó mà ráp vào mặt mình này là thấy tỉnh rồi đó. Thế vào tụng thời công phu nữa vậy là tỉnh. Nhưng mà mấy ông sư huynh cũng tụng thuộc quá rồi, thầy giáo ngủ tiếp trong lúc tụng, ngủ tiếp như vậy. Thì đời sống như vậy thì thầy cũng nghĩ nó cũng êm, và bắt đầu từ từ nghe thì sư phụ thường thường giảng, thì ông sư phụ giảng kinh nó giảng theo lối không có giảng kinh gì hết, mở quyển kinh ra đưa từng người đệ tử coi từng đoạn, đọc đoạn đứng lên nói ý kiến cho nghe, rồi đến khác nghe xong nhiều khi sư phụ không phê bình gì hết, sư phụ đó luôn luôn như là nhận xét mọi người mà ít có nói ý kiến ra, mà nhận xét không phải chỉ qua cái giảng kinh ý nghĩa kinh thôi, mà nghe qua cả cái tiếng mõ tiếng chuông nữa. Ví dụ tiếng mõ của mình là sư phụ này cũng để ý nghe cái người đánh một tiếng mõ nó như vậy, người đó nó làm sao, cái đó nó như thế nào, nhưng mà không bao giờ nói ra hết. Nhưng mà ngày thì sư phụ nói chuyện thì cũng dịu dàng, không có giống như sư ông với đệ tử mày tao, nhưng mà thường thường nói hơi theo lối thiền chút, tức là thầy với mấy ông, thầy với mấy ông, chứ không có kêu con này nọ hết. Nhưng mà nói mấy cô ni thì kêu là con, nhưng mà nói mấy ông tăng là mấy ông không à, mấy ông với thầy. Thì lâu lâu thì có nói nhiều câu, bình thường nói chuyện rất nhiều, nhưng mà nói về phương diện pháp thì lâu lâu kể chuyện lại sư ông hồi xưa, rồi lâu lâu mới nói một vài điều vậy đó. Còn bình thường thì nói chuyện bình thường thôi, chuyện đi làm ruộng làm rẫy nó cho vui vậy thôi. Nhưng mà ở gần thì thấy rất khó lạ lắm, tức là hầu như cái gì cũng chịu hết á. Thì nếu mà nghe chuyện thì nghe chuyện sư ông thì nghĩ sư phụ dễ hơn sư ông, sư phụ có vẻ tình cảm dễ dàng, nhưng mà ở gần á thì mới thấy sư phụ cũng quái đản lắm. Khác kiểu sư ông mà sao thấy là ấy, cũng phải nói là về sau này á, như phụ thầy có nói một câu, ai lên chùa này, chùa này rộng mở, ai đến cũng được, ai đi, ai đến chùa không có đóng cửa từ chối, ai đi chùa không có khép cửa lại giữ lại, chùa luôn luôn rộng mở cánh cửa chùa này. Nhưng mà ai tới đây là đều phải qua một sự thử thách. Ở cái chùa này thử thách. Và sư phụ thầy nói là thầy thử bao nhiêu lần là văng bấy nhiêu lần. Thì ông sư phụ, nhưng mà cái lối thử của sư phụ thì nó khác với sư ông lắm. Ví dụ kể chuyện của sư ông nó mạnh bạo lắm, kể chuyện mà thường sư phụ thường hay nhắc ấy. Hồi đó sư phụ thầy có biết một thầy nữa, sư chú mà nãy thầy nói, sư chú thường chiếu này, sư phụ thầy với lại một thầy nữa, thì nó có cái tên đều có cái chữ chiếu ấy mà. Sư phụ thầy là Tích Chiếu, sư chú thầy là Thường Chiếu, cái vị kia nữa là Viên Chiếu, thì đều là người Huế, người Thừa Thiên hết á, thành ra chắc có quen nhau từ trước. Tại vì khi sư phụ kể chuyện bao giờ thầy hỏi kỹ đó, nghe rồi nhiều khi mảnh này mảnh kia mà không bao giờ hỏi ấy. Cho nên mà tu hành tu thiền định dễ sợ lắm. Sư phụ thầy hồi chưa xuất ra chuyên tu thiền định thì chắc vì vậy mà quen nhau. Thành ra đến khi mà nghe ông kia tu, ông kia sắp vào Nam, thì sư phụ thầy mới giới thiệu cho sư ông thầy. Thế bảo là ông thầy này ông tu dữ lắm, nhờ thầy độ ống, ông tu hành tinh tiến, thầy nó độ ống đi. Cái khi nghe kể chuyện sơ sơ cái, thì cái sư ông mới bảo không. Cái sư phụ thầy mới kể mà thầy mới đi theo thì năn nỉ sư ông hỏi. Thầy bảo ông thầy này hay lắm, tu uổng lắm, nếu một người như vậy mà không có được, nếu mà thầy mà không độ rất là uổng. Cái này, sư ông mới nói là mày sao nhây quá, tao nói không là không mà sao mày cứ theo mày nói hoài nghe mệt quá. Cái sư phụ thì bảo, nhưng mà nghĩ lại cái tính sư phụ thầy bao đồng lắm, thầy nghĩ lại mà để thầy đó mà không được độ như vậy ấy, thì nó uổng công tu lắm. Mà thầy đó thấy nói là thấy chỉ có vài kiếp nữa là thấy có thể đắc quả A-la-hán cái tu đó. Rồi cái nghe cái lời giới thiệu thấy mới ghé vào Nam, thấy mới ghé lên chùa Bình Dương, chùa Tây Tạng, chùa chắc hồi đó còn ở chùa Thiên Chân. Thì lúc đó nghe thế vào thì sư phụ thầy lại năn nỉ sư ông nữa, sư ông thầy mới nói chứ được rồi, mày để coi xem tao nói nó làm sao nghe không? Mày để coi, mày không tin mày để tao coi. Cái đến khi thầy Viên Chiếu vào đến nơi ghé lên chùa thì ở vậy thì thầy Viên Chiếu mới có cái câu chuyện như vậy. Sư phụ kể thầy Viên Chiếu thấy bảo mình không cần cái gì hết, mình chỉ cần tu thôi, đừng nghĩ rồi đừng gì hết á. Cái thì một hôm đó, đây là cái chứng cớ, hôm đó thấy ngồi thiền ở ngoài sân á, thấy ngồi thiền như vậy á, bắt đầu mưa xuống, mưa mặc kệ mưa, ngồi thiền như thường. Thì bỗng nhiên có một bà Phật tử, bà đi lên chùa, bà lên cái bà thấy ngồi ngay đó mưa đổ ào, mưa bên Việt Nam mình biết đổ xuống là như là thác đổ. Cái bà chạy đến, bà chăng rủ lên, bà đứng bà che, che cho hết cơn mưa. Thật ra thầy Viên Chiếu thấy mới nói, thấy chưa, tôi nói cứ tu đi, người tu cứ lo tu đi, đừng nghĩ ngợi gì hết, chuyện gì nó cũng có lòng thiền hộ pháp, mình chỉ việc lo tu thôi. Nói như vậy. Thế rồi thì một đêm đó thầy cũng nhớ, thầy không biết, thầy cũng hỏi rõ là bao nhiêu, thầy Viên Chiếu vào đến nơi ở mấy ngày cũng biết, nhưng mà một đêm đó đang còn ngủ thì bỗng nhiên nghe ầm ầm hết, thì chúng ở trong chùa đều thức dậy, thì nghe cái tiếng của sư ông la, mọi người vội vàng chạy ra, chạy vào trong cái phòng nhà giảng thì thấy bật đèn sáng, sư ông đang còn chạy rượt đánh một con chuột. Sư phụ một con chuột cống lớn này, mà sư ông vừa đánh vừa la lên, đánh đập chuột à, chặn đường. Vào chặn đường thì đến nào ông đó sư chú sư bác thì của thầy nhảy tránh né hết, không nào dám đập hết. Thì như vậy một vòng thôi là sư ông bắt đầu chửi rồi, mà tụi bay làm trò gì vậy à, có một con chuột tụi bay đập không được mà tụi bay đòi làm gì. ba vậy, xong tiếp tục đập